Suzanne Hook không hề biết mình được sinh ra ở đâu. Chỉ được nghe cha mẹ nuôi kể lại rằng cô được một cảnh sát địa phương tìm thấy vào năm 1969 trong một bụi cây ven đường, chỉ vài giờ sau khi cô ra đời. Người cảnh sát đó đã đưa cô đến gửi tại một trại trẻ mồ côi ở Sài Gòn khi đó, và cô được đặt tên tiếng Việt là Thị Hiền. Cô sống trong một trại trẻ mồ côi đông đúc và thiếu thốn thức ăn, nơi mà hầu hết các nữ y tá đều là người Việt, và mỗi người trong số họ đều có một suy nghĩ riêng về cuộc chiến. Nhiều người trong số họ không đồng tình với sự can dự của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Có lẽ vì thế mà những đứa con lai như Hiền, vốn có mẹ là một người Việt và cha là một binh sĩ Mỹ da màu, thường là những đứa cuối cùng được chăm sóc và được nhận đồ ăn. Vào thời gian đó, ở Anh, có một nhóm cơ đốc giáo đã thành lập một hiệp hội có tên là Dự án Trẻ Mồ Côi Việt Nam, và họ bắt đầu tuyển dụng các y tá tình nguyện sang Việt Nam làm việc tại các trại trẻ mồ côi. Sau khi tới trại trẻ mồ côi, những y tá này nhận ra tình trạng thiếu thốn nơi đây với những đứa trẻ suy dinh dưỡng nặng, đặc biệt là những đứa bé còn lai. Tin tức về những đứa trẻ mồ côi đang khẩn thiết cần được giúp đỡ đã nhanh chóng lan truyền tới Anh, và nhiều gia đình đã đồng ý đón nhận các em. Hiền là một trong số những em bé đó, và cô đã trở thành một trong những em bé không vận, tức baby lift đầu tiên được đưa khỏi Việt Nam vào năm 1972, khi cô 3 tuổi. Cô có cơ hội học hành và trở thành một người phụ nữ thành đạt với doanh nghiệp riêng có tên là Cultural Nail Service ở Beaconsfield. Trong suốt những năm trưởng thành và lập nghiệp ở Anh, Suzanne không bao giờ muốn nhắc lại quá khứ của mình trừ khi có người nào đó hỏi cô. Cô cũng không bao giờ sử dụng tên tiếng Việt của mình và cảm thấy không thoải mái khi nói rằng mình là người gốc Việt. Thế nhưng, một chuyến đi Việt Nam vào năm 2007 đã thay đổi tất cả những điều đó, và đó cũng là lần đầu tiên trong đời cô dùng tên tiếng Việt của mình và tự hào nói rằng mình là người Việt Nam. Cô kể rằng, vào năm 2007, cô đã sang Việt Nam để dạy tiếng Anh cho trẻ mồ côi và đã có cơ hội tìm hiểu về những em bé đó. Cô đã dành nhiều thời gian để chơi đùa và chăm sóc cho những em nhỏ thiếu may mắn này. Cô nói rằng cô và các em đã có một mối liên hệ đặc biệt, bởi các em dường như chưa bao giờ được gặp một người mồ côi gốc Việt đến từ một đất nước xa xôi khác như cô. Trở lại nước Anh, cô không thể nào dứt bỏ được hình ảnh về các em nhỏ tại trại trẻ mồ côi. Và vì vậy, năm nào cô cũng cố gắng sang Việt Nam để thăm các em. Mỗi lần như vậy, cái mong ước một ngày nào đó chính cô sẽ mở một trại trẻ mồ côi để đón nhận những em nhỏ như vậy càng lớn dần trong cô. Cách đây một vài tháng, khi trở lại Việt Nam, cô đã tình cờ gặp lại những nữ y tá Anh đã từng chăm sóc cho cô thuở nào ở Việt Nam. Cô nói rằng được gặp những người phụ nữ đó và nghe những câu chuyện họ kể thật là một điều tuyệt vời. Ngay sau chuyến đi đó, cô đã quyết định giờ là lúc phải biến ước mơ của mình thành hiện thực. Suzanne nói,
there are still many, many children out in Vietnam that need help, and still many children being abandoned, you know, abused, etc.
Vẫn còn rất nhiều trẻ em ở Việt Nam cần được giúp đỡ. Quý vị biết đấy, nhiều em bị bỏ rơi, bị lạm dụng, vân vân. Nhiều năm trước, tôi cũng từng là một đứa trẻ mồ côi giống như các em, nhưng tôi là một đứa trẻ may mắn. Nếu những nữ y tá người Anh có thể chăm sóc cho tôi trong thời chiến, ở khu vực chiến sự, thì tôi cũng có thể làm được điều này trong thời bình với tất cả những công nghệ mới và hiện đại mà chúng ta có. Những đứa trẻ này đang vô cùng cần đến sự giúp đỡ, và ai đó phải giúp đỡ các em. Chính vì vậy mà tôi quyết định làm điều này.
Để có thể thực hiện mơ ước ấp ủ bấy lâu nay, cô đã quyết định bán tất cả tài sản của mình, gồm một ngôi nhà được biết trị giá 500.000 bảng Anh, những chiếc xe Mercedes sang trọng và bộ sưu tập giày và quần áo mà nhiều người mơ ước có được. Suzanne cho biết, vào tháng 11 tới đây, cô dự định khai trương trại trẻ mồ côi ở thành phố Hồ Chí Minh mà cô đặt theo tên gọi của nơi mà cô đã từng được chăm sóc trước đây.
Alambie is the name of the orphanage that I was in 1972, and it means place of rest. And I wanted to call it
Alambie là tên của cô nhi viện mà tôi được chăm sóc vào năm 1972, và có nghĩa là nơi nghỉ ngơi. Tôi muốn giữ lại tên này vì tôi muốn làm những điều mà những nữ y tá ngày xưa đã làm cho tôi.
Suzanne cho biết tất cả những gì cô mong muốn là làm sao để trong tương lai các em nhỏ mồ côi này có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.
Future plan for the orphanage is to get these children educated to such a level that in the future we can either get them to university or get them jobs
Kế hoạch trong tương lai của cô nhi viện là làm sao để các em nhỏ này được học hành đến nơi đến chốn, để sau này các em có thể vào học đại học hay tìm được việc làm, tự kiếm tiền và không chỉ có một cuộc sống độc lập mà còn có những kỹ năng xã hội khác, để các em có đủ sự vững vàng cũng như niềm tin vào những gì các em hướng tới.
Suzanne nói rằng cô không bao giờ suy nghĩ lại hay hối tiếc về quyết định từ bỏ cuộc sống đầy đủ vật chất ở Anh để trở về sinh sống tại nơi cô đã sinh ra, cho dù biết rằng sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức mới. Cô nói rằng cô sẽ gắn bó với trẻ trẻ mồ côi của mình và sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình cho các em nhỏ mồ côi Việt Nam. Cô nói tiếp.
Life is what you make it. And if you want to do something, then I would just try and have the courage and the strength to do that.
Cuộc sống chính là những gì mà bạn tạo dựng nên. Vì vậy, nếu muốn làm gì đó thì hãy dũng cảm và mạnh mẽ. Hãy tin vào chính mình và theo đuổi những ước mơ của chính mình.
Quý vị có thể nghe lại hay đọc bản văn cũng như chia sẻ ý kiến đóng góp và bình luận về câu chuyện này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360+. Xin cảm ơn quý vị.